mấy dưới đáy biển, ngoài chợ, mấy lại trong làng, trong xóm, chuyện nọ, chuyện kia, thì cái người là người mê vọng, không có chánh chi.
Mà thầy, con học Pháp thì con biết, và thì cái biết đó là biết đúng, nhưng mà ngay khi mà con ra ngoài, con xuất sự đó thì con không nhớ. Nhưng mà sau đó nhớ thì có gọi là chánh chi không ạ?
Nghĩa là ngay cái lúc mà mình biết cái sự đúng, sự thật, thì đó là chánh chi. Mà ở đây cái danh từ, bởi vì cái chữ chánh ấy, nó nhiều nghĩa lắm. Còn mình nói ở trong cái bài hiện tại đây của mình ấy, thì là Phật muốn chỉ cái chữ chánh này, nghĩa là mình biết mình trong hiện tại. Nếu mà lạc đi nghĩ sang chuyện khác thì ở đây không gọi là chánh chi. Cái chữ chánh chi nó ở mỗi nơi, nó theo cái bài, cái đoạn của cái chỗ của nó, mà nó có cái nghĩa của nó, chứ không phải là một chữ mà chỗ nào nó cũng giống nhau. Bây giờ nói về cái bài của mình hiện tại đây, chánh chi nghĩa là mình biết mình. Nếu mà con biết cảnh bên ngoài, con đem tâm con ra bên ngoài, thì ở đây không gọi là chánh nữa. Thì ở đây cái chỗ câu này thì là chánh chi là mình biết mình, mà mình biết mình trong hiện tại, thế thì là chánh chi. Còn nếu lông bông quá khứ, hiện tại, vị lai, các nơi khác thì không gọi là chánh chi nữa. Cái chữ chánh chi tại chỗ đây.
Còn thầy nói theo cái bốn tầng lớp, như hôm bữa thầy nói thì cái chánh chi đó thì có phải
ở đâu, ở chỗ nào?
Hôm bữa thầy nói bốn tầng lớp thì chánh chi, chánh niệm.
Hôm bữa nào là thầy đâu có nhớ.
Thế chánh chi, chánh niệm, chánh trí và chánh
à, thì đấy cái chuyện chánh chi, chánh niệm, thế thì là nói cái chuyện chánh chi là mình biết cái công việc đó. Thế nhưng mà mình hay quên, cho nên là phải tập chánh niệm. Đây là nói về cái việc tứ lớp, cái bốn cái bước đi để thành tựu cái trí tuệ. Y cứ hiện tiền thọ thì theo sống an trụ chánh chi. Chỗ này chị em nhận rồi nhé. Với hy vọng hướng đến chánh trí. Đấy, bây giờ là nói đến cái bước đi của để đi đến trí tuệ. Thế thì thế nào là với hy vọng hướng đến chánh trí? Chú đấy, thật ra người ta để chữ chánh niệm ở trước, mà đây ấy, thì ngài lại để chánh trí, chánh niệm. Thế con hiểu cái bước đi như thế nào?
Vậy là Phật, thì là thầy.
Nên chúng mình học cái chữ niệm. Niệm là thường nhớ. Chứ có thể, ví dụ như hôm nay mình định ăn cắp cái bút của người bạn. Thế cái lúc ăn cắp, lúc định ăn cắp ấy, là cái tâm vọng tâm nó khởi lên. Nhưng mà mình biết rằng thế là sai. Thì cái đó là cái trí của con nó hiện lên. Biết là sai, rồi mình tả người ta không làm cái việc ấy, thì đó là cái trí nó hiện lên. Nhưng có thể chốc nữa con nhìn cái bút nó lại đẹp quá, nó lại có cái chỗ nó kịnh, nó hấp dẫn quá. Rồi có thể là hôm nay thì cái trí nó hiện lên để mình không ăn cắp, nhưng mà hai ngày hôm sau, ngày thứ hai, ngày thứ ba, thì cái bút nó quá hấp dẫn, con có thể đi đến cái chỗ ăn cắp của người ta. Cái việc này có thể xảy ra không? Thế thì hôm qua con có trí, mà sau nay con lại không có trí nữa.
Bởi vì con không có trí nhờ.
Không, bởi vì thiếu cái niệm. Thế cho nên phải luyện tập niệm, thì rồi nó cái trí nó mới lâu dần, nó mới bền. Chứ không có là hôm qua có trí, hôm nay không có. Thế thì đấy, mình phải có niệm, mình mới nhớ được cái việc, cái biết đúng, cái chánh chi là cái biết đúng. Mình phải tập niệm cái chánh chi này để mình nhớ thường xuyên. Thì mình là người có trí tuệ thường xuyên. Thì từ cái trí ấy mà nó ăn sâu vào tâm niệm rồi, không còn phải định tâm khởi niệm cái gì nữa, mà nó đã thành cái tánh của con rồi, thì khi ấy gọi là tuệ. Tùy theo sống không nương tựa. Thế nào là không nương tựa? Không chấp trước một vật gì ở đời, bởi vì mình có trí tuệ rồi. Mình có trí tuệ, biết rằng vô thường, vô ngã, khổ và không. Thế cho nên không nương tựa vào một vật gì ở đời, nghĩa là con không hy vọng cái gì ở thế gian này nữa. Cho nên con một bề con chuyên tu. Cái người nào mà có được cái trí tuệ này mới thật lòng tu. Còn bây giờ dù cạo đầu, dù thọ giới, nhưng mà ba hôm lại thiền cái này nhọc cái kia, tôi bệnh, tôi cần phải đi về chữa bệnh. Mà cái bệnh phiền nhọc là cái bệnh nó tệ nhất. Cái thân chúng ta nó bệnh, cái đó cũng rất là khổ rồi. Nhưng mà cái mà nó chữa ngại cái tu hành ấy, thì chính cái bệnh của cái tâm ấy. Phiền cô này, hờn cô kia, hoặc là ngồi đây lại tự nhiên lại ngồi nhớ đến má ở nhà, lại tội nghiệp bùi ngùi thương cho má, để thôi hẳn xin phép đi để thăm má đã. Thế cái tâm mà nó không có cái trí tuệ giác tỉnh này thì cái tâm ấy nó khó mà an tu lắm. Cho nên bằng cớ bây giờ các chùa, chẳng cứ là chùa nào, ngay chùa chúng ta cũng thế, mà còn cứ lao đao lục đục ấy, là ở chỗ nào? Chưa có tứ niệm xứ, chưa có cái trí tuệ thấy được vô thường, vô ngã, khổ và không. Có được cái trí tuệ này rồi ấy, tu pháp môn nào cũng thành công. Mà không có cái trí tuệ này ấy, thì tu cái gì cũng dở ra. Cho nên chọn pháp môn tu đã đành, mà cần phải có cái tứ niệm xứ này ấy, để bạc những cái chướng nghiệp của mình đi đã, thì mới hy vọng có kết quả. Thế cho nên cái vị tỳ kheo này đã thành tựu được cái trí tuệ, thấy được vô thường, vô ngã, khổ và không. Cho nên dần ngày không nương tựa vào một cái gì. Nương tựa như người đời thấy có kể chuyện đấy, cái ông trưởng già ông có 4 người bạn. Thì bởi vì người thế gian nương tựa vào cái thân, rồi nương tựa vào tiền bạc, nương tựa vào tình ái, cho nên thiếu 3 cái thứ này họ cứ phải lo đi tìm cầu. Thì vì vậy cho nên họ khó mà tu được. Còn có cái trí tuệ thì không nương tựa. Thế còn thế nào là không chấp trước một vật gì ở đời? Nó là đứa nào? Bởi vì trước kia con tin Phật là người bạn. Nếu mà con không tin cái người ấy thì cái người đối xử với con kiểu nào con cũng dễ lắm. Nhưng bởi vì con tin, con cho đây là bạn của ta, con tin tưởng ở cái người bạn ấy, cho nên nó có cái chuyện gì đối với con ấy, lúc bây giờ con mới bực bội, có không? Đấy, bởi vì tin ở Pháp Lạc, cho rằng thì là cái tâm của Pháp Lạc là đúng, là phải, là hay, con nương tựa được vào cái người bạn này. Rồi bây giờ có cái chuyện nó xảy ra, con mới biết là con không nương tựa được. Thế nhưng mà cái chuyện nương tựa, cái chuyện Pháp Lạc ấy, là cái chuyện nương tựa. Còn cái chấp trước đây, cái chỗ nói không nương tựa là nói về cái việc tổng quát, cái việc lớn. Còn chấp trước ấy, là nói về cái việc nhỏ thôi. Từ cái việc lớn mình không nương tựa, mà ngay đến những cái hết sức tỉ mỉ, những cái nhỏ nhặt, mình cũng biết là vô thường, vô ngã, khổ và không. Mình cũng không bận lòng. Như ví dụ như con không nương tựa vào Pháp Lạc, không biết rằng bạn của mình cũng như bản thân mình, thân bất tịnh, tâm vô thường, thọ thì khổ, pháp vô ngã, toàn là hư vọng cả. Thế cho nên không nương tựa vào cái tình bạn, nhưng mà cũng không chấp trước một vật gì ở đời. Nghĩa là bây giờ một lời nói của Pháp Lạc con cũng không chấp. Ví dụ như Pháp Lạc vô tình có một cái câu nói đập đến con thì con cũng không chấp. Bởi vì sao? Đó, biết rằng cái này là cái hư vọng. Cái, ngay đến cái tâm của con người, nhiều khi chính chị Pháp Lạc cũng còn chẳng biết là mình nói cái gì, cũng còn ở trong đường mê, thì cái âm thanh chợt thổ lộ ra, nó phải hay nó trái, nó đâu có sự thật. Cho nên mình cũng không chấp một lời nói. Thế thì cái chữ nương tựa ở đây ấy, là việc lớn. Còn cái chữ chấp trước một vật ấy, là việc nhỏ. Chẳng những là cô không nương tựa cha mẹ, không nương tựa xã hội, cô cạo đầu, cô đi tu. Thế nhưng mà bây giờ vào cửa Phật rồi, cái áo, cái mảnh áo, hay đôi búa, hay cái bút, hay quyển sách, con cũng không thấy nó là của ta, nó là quan trọng, lỡ người bạn người ta có dùng tới, mình cũng không có cái chấp rằng của tôi tại sao mà chị lại lấy của tôi chị dùng. Cái chữ chấp trước một vật gì là nói cái nhỏ thôi, còn cái nương tựa là nói cái lớn.